truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm, ngày 7 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh họp trực tuyến phiên thứ 47 để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Năm 2016 là năm đầu tiên chi cục thuế thành phố áp dụng thu thuế một bài của khối doanh nghiệp bằng hình thức nộp thuế điện tử. Cách làm này đã tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
Những giải pháp cơ bản nhằm khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm diễn ra tràn lan trên địa bàn thành phố được dư luận quan tâm.
Việc áp dụng khoa học công nghệ chế tạo thành công thiết bị giám sát và chống trộm xe máy, kết nối điện thoại di động của chủ nhân với tài sản đã giúp cho lực lượng công an truy tìm nhanh thủ phạm. Giải pháp này đã góp phần tích cực vào việc bảo vệ tài sản cho chính mình, giảm tình hình phạm pháp hình sự. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 6 tháng 1, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến phiên 47 nhằm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2016. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham gia tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo một số phòng ban của thành phố. Phiên họp đã thông qua kế hoạch phân công chỉ đạo điều hành triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2016, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản các nguồn vốn năm 2016 và báo cáo công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2015. Trong đó, kế hoạch phân công chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đề ra nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành đối với từng lĩnh vực nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên môi trường, đẩy mạnh xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, và nhiều vấn đề liên quan tới kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 đã được đưa ra thảo luận. Tại các điểm cầu đã có những ý kiến đóng góp vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2016 của tỉnh. Trong đó, thành phố Thái Nguyên có một số đề xuất như đề nghị tỉnh điều tiết thuế thu nhập cá nhân về cho các huyện thành thị, cân đối phần thiếu hụt sự nghiệp môi trường đô thị cho thành phố Thái Nguyên, đề nghị tỉnh làm việc với Thủ tướng Chính phủ để đồ án quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên sớm được phê duyệt. Sau khi đồ án được phê duyệt cho thành phố, được phép kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư theo hình thức BT và BOT. Cân đối nguồn vốn nhàn rỗi, nguồn phát triển đất của tỉnh để giúp thành phố thực hiện một số dự án như kè hai bờ sông cầu khu vực thành phố, xây dựng khu đô thị hai bên bờ sông, xây dựng đường ven sông cầu, đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao cho thành phố, v.v. Trên cơ sở các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2016, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ban ngành địa phương tăng cường tính chủ động thực hiện theo sự phân công của UBND tỉnh, cụ thể hóa các giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả, tận dụng các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực ngoài ngân sách, khắc phục hạn chế, yếu kém để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch.
Ngày 5 tháng 1, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã tổ chức ngày hội thu thuế môn bài đầu năm, thu hút sự tham gia của gần 1.700 công ty doanh nghiệp, hợp tác xã. Tham gia ngày hội thuế môn bài đầu năm 2016, gần 1.700 công ty doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh trên địa bàn không cần phải đến chi cục thuế để thực hiện việc nộp thuế như những năm trước đây, mà nộp thuế môn bài bằng cách chuyển khoản tới ngân hàng thông qua hệ thống máy tính kết nối Internet ngay tại trụ sở đơn vị. Cách làm này đã góp phần giảm áp lực cho cán bộ thuế, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Ông Nguyễn Đức Cồn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Cường Thịnh, thành phố Thái Nguyên nói.
Đối với các doanh nghiệp, thì những cái lợi ích mà mang lại cho các doanh nghiệp thì mình thấy là rất là tốt. Trong đó phải kể đến là cái khâu về thời gian, tiết kiệm được cái thời gian cho các doanh nghiệp, không phải chờ đợi, không phải đi lại, ngồi ngay trên máy ở văn phòng. Chỉ sau mấy phút là đã coi như có kết quả thông báo là mình đã nộp cái thuế một bài rồi.
Tìm hiểu thực tế tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại điện tử Dũng Thành được biết, thời điểm từ nay đến giáp Tết Nguyên đán, thị trường điện tử điện lạnh bước vào giai đoạn sôi động bởi nhu cầu của người dân tăng cao. Do vậy, việc ngành thuế thành phố Thái Nguyên tổ chức ngày hội thu thuế môn bài bằng hình thức nộp thuế điện tử giúp đơn vị không mất thời gian đi lại, chờ đợi và có thể tập trung vào phát triển kinh doanh. Ông Cao Ngọc Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại điện tử Dũng Thành, thành phố Thái Nguyên nói:
"Giờ chúng tôi cũng rất thích công nghệ thông tin, khi bên ngành thuế áp dụng công nghệ thông tin vào như là nộp thuế điện tử là chúng tôi thấy rất là nhanh và ưu việt. Thường là bọn tôi nếu đi nộp thuế phải mất một buổi sáng, nhưng bây giờ chỉ mất mấy phút thôi."
Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên, ông Phạm Văn Quang, chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên nói:
"Có thể nói rằng cái ngày hội thu thuế môn bài năm nay ấy, thì nhiều doanh nghiệp cũng phản ánh lên rất là ủng hộ cái phong trào, đặc biệt là cái đổi mới của thuế năm nay là thu thuế môn bài điện tử, cho nên là đã giảm rất nhiều cái chi phí thời gian cho các doanh nghiệp."
Việc tổ chức ngày hội thu thuế môn bài vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới đã trở thành truyền thống được Chi cục Thuế duy trì hơn 10 năm nay. Tuy nhiên, cách thức tổ chức thu thuế của những năm trước bộc lộ nhiều hạn chế vì số lượng người nộp thuế lớn nên dẫn đến tình trạng doanh nghiệp phải chờ đợi. Đồng thời, việc doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài bằng tiền mặt cũng chưa thực sự thuận tiện. Để khắc phục những hạn chế trên, năm 2016 là năm đầu tiên đơn vị tổ chức ngày hội bằng hình thức nộp thuế điện tử. Ông Bùi Xuân Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên nói:
"Chiến dịch thu môn bài đầu năm bằng hình thức nộp thuế điện tử đối với tất cả các doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Mục tiêu là thứ nhất là tạo cái không khí thi đua sôi nổi đầu năm để nộp thuế cho ngân sách nhà nước. Thứ hai là tạo kiện tối đa cho người nộp thuế trong cái việc kê khai nộp thuế. Chúng tôi phấn đấu là trong ngày hôm nay sẽ hoàn thành 97% số thuế môn bài cả năm của khối doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên."
Những hiệu quả đổi mới của ngành thuế trong năm 2016 đã tiết kiệm được thời gian và nguồn lực, góp phần tạo nên một ngày hội thu thuế môn bài thành công tốt đẹp. Kết thúc ngày làm việc, Chi cục Thuế thành phố đã thu đạt trên 96% kế hoạch thuế môn bài cả năm của khối doanh nghiệp, tương đương khoảng trên 2,1 tỷ đồng. Đây là kết quả mang nhiều ý nghĩa tích cực, góp phần tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu thu ngân sách của thành phố Thái Nguyên năm 2016.
Năm 2015, phường Thịnh Đán đã đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý, giải tỏa các điểm chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Phường đã lập biên bản vi phạm hành chính gần 280 trường hợp, thu giữ hàng trăm bàn ghế nhựa, ô che nắng, biển quảng cáo, v.v. Bộ phận địa chính xây dựng của phường đã tích cực rà soát, kiểm tra các trường hợp xây dựng trên địa bàn, hướng dẫn nhân dân làm các thủ tục cấp phép xây dựng. Qua kiểm tra gần 60 trường hợp xây dựng, phát hiện 3 trường hợp xây dựng không phép, đã lập biên bản ngừng thi công và yêu cầu hoàn thiện thủ tục theo yêu cầu. 11 trường hợp xây dựng sai với nội dung giấy phép, lập biên bản vi phạm ngừng thi công, yêu cầu tháo dỡ phần xây dựng sai so với cấp phép. Những sai phạm đều được phát hiện và xử lý kịp thời, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Các chợ tạm, chợ cóc đã được kiểm soát, không phát sinh điểm sai phạm mới, v.v. Để thực hiện tốt công tác quản lý đô thị trong thời gian tới, phường Thịnh Đán tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của đề án tuyến phố văn minh đô thị tại các tổ dân phố, tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lều quán làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là khu vực cổng bệnh viện A, cổng trường Cao đẳng Sư phạm và khu vực chợ Đán.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các chương trình thời sự tổng hợp trước, chúng tôi đã lần lượt chuyển tới quý vị và các bạn loạt phóng sự chuyên đề dài kỳ với chủ đề học thêm dạy thêm, chuyện xưa nhưng chưa cũ, phản ánh về vấn đề dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn kỳ cuối của phóng sự với tiêu đề dạy thêm học thêm, từ thực trạng đến giải pháp. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước thực trạng dạy thêm học thêm diễn ra tràn lan gây dư luận bức xúc trong một bộ phận nhân dân, các bậc phụ huynh và các em học sinh, ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã tổ chức các cuộc họp do đích thân đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì. Tại các cuộc họp vừa diễn ra cuối năm 2015, lãnh đạo Sở đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn, phòng giáo dục các huyện thành thị trong tỉnh phải có biện pháp tích cực, kiên quyết chấn chỉnh và xử lý những trường hợp vi phạm. Vậy những giải pháp cụ thể đó như thế nào? chúng tôi đã có cuộc trao đổi phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Việt Đức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên và bà Lê Hằng, Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên về nội dung này. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Vâng, xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Việt Đức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của đài chúng tôi. Vâng, câu hỏi thứ nhất xin gửi tới ông. Thưa ông, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay có bao nhiêu cơ sở trung tâm dạy thêm được cấp phép?
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay thì có theo phân cấp thì Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý các cái cơ sở giáo dục tổ chức dạy thêm học thêm cấp trung học phổ thông. Và hiện nay Sở năm 2015 đã cấp được 56 giấy phép, trong đó có 48 cái giấy phép cho các nhà trường dạy ở trong nhà trường và 8 giấy phép để dạy thêm ở các cái cơ sở trung tâm ở ngoài nhà trường. Và các phòng giáo dục đào tạo của 9 huyện thành đã cấp được 68 giấy phép, trong đó 56 ở trong nhà trường và 12 giấy phép ở ngoài nhà trường. Và hiện nay thì Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo Sở Văn phòng Sở và các phòng giáo dục đã công khai danh sách các cơ sở được cấp phép trên địa bàn tỉnh để người dân được biết và có cơ sở để phản ánh các trường hợp dạy thêm, học thêm không đúng quy định.
Thưa ông, nhiều phụ huynh cho rằng nếu con em mình không đi học thêm thì sẽ không đạt kết quả cao trong các kỳ thi như là thi học sinh giỏi này, thi tuyển vào các trường top đầu, thi vào trường chuyên hay thi vào đại học. Vậy thì ý kiến của cá nhân ông về vấn đề này như thế nào?
Trên cương vị là lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo tỉnh Thái Nguyên thì chúng ta như đã trình bày ở trên, dạy thêm học thêm là gồm hai loại, đúng quy định và không đúng quy định. Mục tiêu của dạy thêm học thêm là góp phần củng cố và nâng cao kiến thức. Các em học sinh học chưa được đầy đủ, học chưa được đảm bảo cái nội dung kiến thức tại các nhà trường thì có thể vẫn tiếp tục được học thêm, được củng cố. Và ngoài ra những em có năng khiếu hoặc các em có nhu cầu thi đại học ở các cái trường cao hay là trường chuyên thì vẫn được bổ túc để nâng cao kiến thức. Nhưng tất cả những cái hoạt động dạy thêm, học thêm này phải đảm bảo là đúng theo quy định.
Vâng, thưa ông, trong cuộc họp giao ban chuyên môn của ngành vào cuối tháng 10 năm 2015 vừa qua, thì với tư cách là người đứng đầu ngành giáo dục đào tạo của tỉnh nhà, ông đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của ngành phải kiên quyết chấn chỉnh và xử lý nghiêm việc dạy thêm học thêm trên địa bàn. Vậy ông có thể nói rõ hơn về nội dung này?
Việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc các cái sai phạm trong việc dạy thêm học thêm chưa đúng quy định thì ngành giáo dục và đào tạo là quy định đây chỉ là một trong các cái giải pháp để hạn chế việc dạy thêm học thêm. Thì ngành đã đưa thực hiện đồng bộ ra nhiều giải pháp. Thứ nhất đó là phải đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh và người dân về các chủ trương của ngành, của địa phương trong việc quản lý dạy thêm và học thêm. Cái thứ hai là phụ huynh học sinh và người dân thì cũng cần phải nắm vững được các cái nội dung theo cái quy định đó để có cái đồng tình ủng hộ. Bởi vì đã có những cái tình huống các thầy phụ huynh học sinh ký tự nguyện cho con em tham dự các cái lớp học thêm, thế nhưng sau đó lại bức xúc, lại phản ánh. Khi chúng tôi đi kiểm tra thì lại có tình huống là đều là tự nguyện. Thế nên là phải có cái đồng tình ủng hộ, nếu thấy hiện tượng thì sai phạm thì phản ánh để chúng tôi có những cái giải pháp. Và cái phản ánh đó là cũng phải phản ánh chính xác, tăng cường giáo dục phẩm chất của người giáo viên, phải tạo ra cái tâm của người thầy để xứng đáng với kỳ vọng, với cái sự tôn trọng của xã hội đối với nghề thầy. Cái giải pháp thanh tra kiểm tra thì ngành giáo dục đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp với theo như phân cấp của quyết định số 33 của Ủy ban Nhân dân tỉnh để tăng cường hơn nữa, quyết liệt, thường xuyên hơn nữa trong cái việc thanh tra kiểm tra. Và nếu có tình huống nào, có trường hợp nào mà không đúng thì sẽ kiên quyết xử lý để làm sao triệt để, làm hạn chế tối đa cái việc dạy thêm, học thêm chưa đúng quy định trên địa bàn tỉnh.
Vâng, đó là những giải pháp mang tầm vĩ mô từ đơn vị quản lý giáo dục cao nhất của tỉnh nhà. Thưa bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên, với chức năng là đơn vị quản lý trực tiếp, có trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo và xử lý tình trạng dạy thêm học thêm trên địa bàn, phòng giáo dục đào tạo thành phố đã cụ thể hóa các chủ trương về chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm của Sở Giáo dục Đào tạo như thế nào ạ?
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên chúng tôi cũng đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các nhà trường về công tác quản lý dạy thêm học thêm, tiến hành kiểm tra rà soát các cái cơ sở dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã tổ chức quán triệt tới tất cả các cán bộ giáo viên và nhân viên trong các nhà trường về việc dạy thêm học thêm. Các nhà trường phải thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên ký cam kết không tổ chức dạy thêm, chỉ được tham gia dạy thêm khi được hiệu trưởng đồng ý, đặc biệt không để xảy ra tình trạng ép buộc học sinh học thêm. Các nhà trường phải lập được danh sách giáo viên tham gia dạy thêm, yêu cầu người dạy báo cáo cụ thể địa điểm dạy thêm, số lượng học sinh học thêm và quản lý việc dạy thêm của giáo viên trong nhà trường. Với các trường trung học cơ sở thì để khắc phục tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan bên ngoài nhà trường, chúng tôi khuyến khích các nhà trường tổ chức việc dạy thêm trong nhà trường và có sự quản lý chỉ đạo chặt chẽ của ban giám hiệu nhà trường. Với các nhà trường thì việc thực hiện quy định về dạy thêm học thêm sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua của cán bộ giáo viên hàng năm và sẽ không xét danh hiệu thi đua với các giáo viên mà có vi phạm về cái quy định dạy thêm học thêm. Và hiệu trưởng các nhà trường thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, trước Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên nếu để xảy ra tình trạng cán bộ giáo viên tổ chức dạy thêm trái với quy định. Và các trường mà có cán bộ giáo viên vi phạm thì hiệu trưởng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm và không được xét thi đua trong năm học. Và chúng tôi cũng đã thành lập đường dây nóng để cho phụ huynh và nhân dân thông báo các cái thông tin đối với cán bộ quản lý giáo viên vi phạm các cái quy định về dạy thêm học thêm. Ngay trong tháng 12 năm 2015 vừa qua thì Phòng Giáo dục và Đào tạo chúng tôi cũng đã đi tiến hành kiểm tra các cái cơ sở dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, xử phạt hành chính một cơ sở dạy thêm trái phép với tổng số tiền phạt là 8 triệu đồng.
Từ những chủ trương và giải pháp trên, ta thấy để chống tiêu cực trong dạy thêm học thêm hiện nay, quan trọng nhất vẫn là việc chấp hành nghiêm túc quy định dạy thêm học thêm từ các nhà trường. Bên cạnh đó là nhận thức của giáo viên và các bậc phụ huynh về vấn đề này. Mặt khác, việc dạy thêm học thêm cũng cần phải nhìn nhận theo cả chiều hướng tích cực, bởi các hoạt động dạy thêm học thêm hầu hết đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của học sinh. Tuy nhiên, việc dạy thêm nên hướng vào việc bồi dưỡng, kèm cặp học sinh, nhất là những học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Còn với những học sinh giỏi, việc dạy thêm sẽ tổ chức theo hướng đào tạo bồi dưỡng mũi nhọn để các em học sinh giỏi có thể phát huy được hết khả năng của mình. Hy vọng từ ý thức về trách nhiệm xã hội nghề nghiệp của các thầy cô giáo, từ sự quản lý nghiêm minh của hệ thống nhà trường, từ trách nhiệm và quan niệm nghiêm túc của các bậc phụ huynh, nhất là từ chính sách đãi ngộ với giáo dục, tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan sẽ sớm được khắc phục. Đây cũng là nguyện vọng chính đáng của mọi bậc phụ huynh để con em chúng ta, ngoài việc học trên lớp, học ở nhà, vẫn có thời gian vui chơi, khám phá cuộc sống, không chịu quá nhiều áp lực của việc học hành thi cử. Có như vậy, các em sẽ được phát triển toàn diện, hài hòa về mọi mặt để sau này khi trưởng thành sẽ trở thành công dân ưu tú của đất nước.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, mời các đồng chí và các bạn theo dõi bài viết Thiết bị chống trộm giúp truy tìm thủ phạm. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa các đồng chí và các bạn, công tác phòng ngừa và điều tra phá án là biện pháp nghiệp vụ và là việc làm thường xuyên của lực lượng công an. Tuy nhiên, có những vụ án lực lượng công an phải vất vả và mất khá nhiều thời gian mới làm rõ được vụ án. Để có những giải pháp hữu hiệu trong công tác đấu tranh khám phá các vụ án, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã áp dụng khoa học công nghệ, chế tạo thành công thiết bị giám sát và chống trộm xe máy, kết nối điện thoại di động của chủ nhân với tài sản. Giải pháp này giúp việc giám sát tài sản và truy tìm nhanh thủ phạm.
Sau hơn một giờ kể từ khi vụ mất trộm xe mô tô tại tổ 1 phường Thịnh Đán, thủ phạm đã bị lực lượng công an bắt giữ, thu hồi tài sản trị giá trên 20 triệu đồng. Việc phá án truy bắt thủ phạm diễn ra nhanh chóng được nhân dân cảm phục. Trung tá Ma Đình Trường, trưởng công an phường cho biết, Khi nhận tin, chúng tôi xác định sự việc mới xảy ra nên đối tượng chưa thể tẩu tán khỏi địa bàn. Công an phường Thịnh Đán đã thông tin nhanh và phối hợp với cảnh sát hình sự công an thành phố. Công an xã Quyết Thắng tập trung điều tra kết hợp với định vị được kết nối của thiết bị giám sát và chống trộm xe máy. Kết quả đã truy tìm chính xác và bắt giữ thủ phạm khi bọn chúng đang cậy phá khóa xe tại địa bàn xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng. Trung tá Ma Đình Trường, trưởng công an phường Thịnh Đán kể lại diễn biến sự việc truy bắt được thủ phạm.
Buổi tối hôm 27 tháng 1 năm 2015 thì có chị Phương Thị Minh Huyền ở Yên Đĩnh, Chợ Mới, Bắc Cạn, công nhân của nhà máy Samsung ở Phổ Yên, chị đến trọ tại ở tổ 1 phường Thịnh Đán, đến công an phường Thịnh Đán trình báo về việc là bị kẻ gian trộm một cái xe mô tô. Sau khi nhận được tin báo, công an phường khẩn trương báo chủ công an thành phố Thái Nguyên, đội hình sự, lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã Quyết Thắng truy xét theo dấu vết nóng. 20 phút sau thì phát hiện ra có hai thanh niên đang dùng cái tô vít thanh sắt nhọn đầu để cậy cái xe máy có đặc điểm giống như là cái xe của bị hại đi trình báo. Khi thấy lực lượng tổ công tác dừng lại một cái thì hai đối tượng bỏ chạy. Lực lượng chúng tôi thì đã bắt giữ được một đối tượng, còn một đối tượng dùng thanh sắt nhọn đầu chống trả đấy, họ chạy.
Chị Phương Thị Minh Huyền, sinh năm 1990, hiện đang thuê phòng trọ tại tổ 1 phường Thịnh Đán sinh sống. Tối 27 tháng 11 năm 2015 vừa qua, chị để xe máy tại sân trước cửa phòng trọ. Chỉ sau khoảng 10 phút, chị Huyền đã phát hiện xe bị mất và kịp thời trình báo công an phường Thịnh Đán, mong được sự giúp đỡ. Sau hơn 1 giờ, lực lượng công an đã truy bắt được đối tượng và thu hồi tài sản trả lại cho chị Huyền. Chị Huyền tâm sự.
Cháu sơ ý là không khóa cổ, cháu chỉ tắt cái khóa và rút mỗi khóa thôi ạ. Khoảng được 10 phút thì cháu phát hiện ra thì công an phường báo luôn ạ. Từ khi phát hiện mất xe đến lúc tìm lại được xe khoảng hơn 1 tiếng, cháu thấy các anh các chú người này là rất là nhiệt tình, làm việc rất là có chuyên môn. Cháu cũng bảo một số bạn cháu cũng nên dùng đi, dùng cũng hay. Nhiều người bị mất thì cũng lấy lại được xe.
Theo số liệu của Phòng Dịch vụ và Giải pháp Viettel Thái Nguyên, hiện nay trên địa bàn toàn quốc đã có rất nhiều cá nhân sử dụng thiết bị này. Riêng địa bàn Thái Nguyên đã có trên 2.000 người sử dụng. Nói về tác dụng của thiết bị giám sát và chống trộm xe máy, ông Nguyễn Thành Công, chuyên viên Phòng Dịch vụ và Giải pháp, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Thái Nguyên cho biết.
Cách thức tìm xe khi bị mất, âm thầm theo dõi thì nó sẽ dựa vào cái tính năng là xem được vị trí của xe. Nó chỉ rung sai trong vòng khoảng 10-20 mét thôi. Đến tận nơi, lúc ấy mình bật cái chế độ báo động lên, nó hú còi lên là biết chính xác vị trí. Không có khoảng cách, không có giới hạn bởi vì nó theo sóng di động. Cứ nơi nào có sóng di động đều điều khiển. Ví dụ như là ngồi ở Thái Nguyên có thể điều khiển xe trong thành phố Hồ Chí Minh. Điều hết sức bình thường.
Kể từ khi lắp đặt và trong quá trình sử dụng hoặc khi có yêu cầu của khách hàng đều được nhà cung cấp hỗ trợ truy tìm tài sản khi có sự cố xảy ra. Ông Nguyễn Thành Công, chuyên viên Phòng Dịch vụ và Giải pháp Viettel Thái Nguyên xác định.
Về phía Viettel sẽ cung cấp cho khách hàng một bộ thiết bị kèm theo lắp đặt. Sau khi lắp đặt xong sẽ hướng dẫn khách hàng sử dụng, bàn giao tài khoản để khách hàng theo dõi vị trí của xe, bảo hành thiết bị trong vòng 1 năm suốt quá trình sử dụng. Những yêu cầu khách hàng về tìm vị trí xe hoặc liên hệ hỗ trợ tìm xe khi bị mất trộm thì Viettel đều sẽ hỗ trợ hết mình.
Mong rằng mọi người hãy lưu tâm đến việc bảo vệ an toàn tài sản của chính mình bằng các biện pháp khóa càng, khóa cổ khi rời xa phương tiện hoặc sử dụng thiết bị giám sát và chống trộm xe máy. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì An ninh Thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Bạn có nhu cầu hợp đồng vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại? Với phương tiện hiện đại nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng, chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Giáng sinh bước sang năm mới 2016, Hà Lan Limousine khai trương lộ trình mới thành phố Thái Nguyên đi công viên tuổi trẻ Hà Nội. Theo lộ trình này, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Hữu Nghị, khách sạn Thái Nguyên, khách sạn Đông Á 1, siêu thị Thanh Niên và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Phù Đổng, cầu Vĩnh Tuy, đường Lạc Trung, bệnh viện Thanh Nhàn và điểm cuối là văn phòng Hà Lan tại số 1 đường Võ Thị Sáu, cổng chính công viên tuổi trẻ. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 9 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Giá bình quân 120.000 đồng một khách một lượt. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đưa đón bằng xe taxi Hà Lan miễn phí trị giá 20.000 đồng một lượt. Hà Lan rất mong được phục vụ hành khách. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Dạ, con chào bác Tám. Bác ngồi tính gì mà tập trung dữ vậy? Đúng là bác Tám tính toán à nhà.
Đâu, bác đang tính coi bán mấy tạ thóc để đủ mua xe mới cho thằng Tí học đại học trên thành phố đó chứ.
Để con tư vấn cho bác nè. Nhân dịp năm mới, Yamaha có chương trình khuyến mãi giảm giá đến 500.000 đồng cho xe máy Sirius. Bác thấy hấp dẫn chưa?
Thiệt vậy hả? Xe này tốt không con?
Dạ tốt chứ, xe chạy khỏe, bền mà còn tiết kiệm xăng nữa. Nhà con cũng đang xài một con Sirius FI mà bác.
Thiệt hả con? Vậy là bác tin tưởng rồi, để bác dắt Tí đi mua liền.
Mừng xuân sang rộn ràng xe mới, một cơ hội hấp dẫn không thể bỏ lỡ. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2016, mua xe Sirius FI hay Sirius ưu đãi tặng ngay 500.000 đồng trên giá niêm yết. Chương trình áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy nhanh chân đến ngay các đại lý Yamaha Thao gần nhất nhé.
Mừng sinh nhật tòa nhà mỹ phẩm cao cấp Luxury Spa và khai trương showroom Hanvico tại địa chỉ số 357 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Nhà phân phối Ôn Nga đồng hành cùng thương hiệu chăn ga gối đẹp Hanvico tổ chức chương trình khuyến mại cực lớn bốc thăm trúng thưởng trên toàn hệ thống cửa hàng chăn ga gối đẹp của nhà phân phối Ôn Nga tại Thái Nguyên. Với hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu nhiều phần quà trị giá như xe máy Honda, tủ lạnh Sanier cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác. Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 22 tháng 11 năm 2015. Với mong muốn đưa tới tay người tiêu dùng những sản phẩm chính hãng đang được khách hàng trong và ngoài nước tin dùng, nhà phân phối Quân Nga trân trọng kính mời quý khách tới tham quan và mua sắm.
Trang nữa hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803 545454.
Anh nhớ nhé, số 02803 545454.
Taxi Bình An, bình an trên mọi nẻo đường.
Ông xã ơi.
Ơi, sao đó vợ?
Em đang nghĩ ra món quà rất ý nghĩa để Tết này biếu ông bà hai bên nội ngoại rồi, đúng ý anh luôn.
Thế à? Mà muốn gì vậy em?
Anh nghe nhé, từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 6 tháng 3 năm 2016, chỉ cần gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank là có cơ hội nhận các phần quà cho mình và cho cả gia đình, tổng giá trị lên đến 3,4 tỷ đồng. Vào các ngày thứ 6 trong tuần, vợ chồng mình sẽ được cào thẻ điện tử trúng từ 50.000 đến 10 triệu đồng một thẻ. Vào tất cả các ngày trong tuần, Maritime Bank dành giải thưởng gần 1 tỷ đồng cho các gia đình gồm có 15 gói chăm sóc sức khỏe dành cho bố mẹ, 15 chuyến nghỉ dưỡng 5 sao dành cho vợ chồng, 15 sổ tiết kiệm mang non dành cho con cháu.
Wow, tuyệt thật. Vậy là năm nay nhà mình vừa rước lộc vào nhà, vừa có những món quà rất ý nghĩa để biếu bố mẹ người thân nữa nhỉ. Hôm nay là thứ 6, mình đến Maritime Bank ngay để còn kịp nhận quà nữa em.
Vâng, mình đi luôn. Năm nay gia đình mình sẽ cùng Maritime Bank
trao lộc tri ân để Tết ấm tình thân.
Chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của ngân hàng Maritime Bank.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.